Đường Suntory.
Qua cô xét, độc giả đã nhận ra được người thuê nhà ở khu nhà Blume. Quả thực Jean Valjean khi rời khỏi tu viện đã cho họ nương náu trong 7 năm. Ông và con gái ông đã chọn chốn ở này, với hai cái lối vào cách xa nhau tạo một vẻ an toàn. Để thận trọng hơn, ông không bao giờ đặt chân tới khu vườn men theo đường Babylon. Ông biết được những khoảnh khắc hạnh phúc hoàn hảo khi cô xét đến bên ông làm cho ông vui với những câu nói liếng thoáng dịu dàng của cô. Họ trò chuyện với nhau. Ông Mandelay đã đọc và học nhiều, Jean Valjean lại tiếp nối. Trong những lần đối diện với cô xét, ông đã giảng giải về tất cả mọi điều rút ra từ những gì ông đã đọc, từ cả những gì ông đã chịu đựng. Ông chỉ mong một điều trên đời này là cô xét yêu ông. Do đó mà ông căm ghét những chàng trai tóc nâu ở vườn Luxembourg đã tự cho phép mình nhìn con gái của ông bằng đôi mắt quá đỗi dịu dàng. Và ngay khi nhận ra vẻ khẩn khoản của kẻ si tình, ông đã chấm dứt những cuộc đi dạo đó. Cô xét không phản đối, nhưng từ chỗ vui tươi, cô trở nên buồn thiêu. Và Jean Valjean đã phải chịu đựng nỗi buồn của cô gái dội lại. Tiếp đến tháng năm và những buổi tối tuyệt vời đã làm sống lại nụ cười của cô xét. Và lần này Jean Valjean lại có thể nhủ thầm rằng mình hạnh phúc. Nhưng mấy lúc sau này, nhiều mối lo lắng khác đã đến với ông. Một hôm nọ lúc dạo bước trên đại lộ, ông đã trông thấy Javert, trong khi Javert không chấp nhận ra ông, nhờ ông luôn cải trang trong những lần đi dạo một mình. Nhưng sự gặp gỡ đó cũng đủ để ông đi tới một quyết định. Javert là một tai họa. Ngoài ra Paris đang không yên tĩnh, những bất ổn chính trị đang hứa hẹn nổ bùng. Cuộc cách mạng tháng 7 năm 1830, vốn ít được chấp nhận ở ngoài nước Pháp, đã được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau tại Pháp. Những đảng theo chủ trương chính thống già cỗi cũng như những người Cộng hòa đều tấn công vào nhà vua tư sản Louis Philippe. Và dưới chiêu bài chính trị đó, các nhà tư tưởng cách mạng nhường cho các đảng phái lo về vấn đề quyền và chỉ quan tâm tới vấn đề hạnh phúc. Phúc lợi của con người, đó là điều họ muốn rút ra từ xã hội. Tất cả những cuộc nổi loạn đó tạo nên một điều bất lợi cho những ai có điều gì cần che giấu trong đời mình. Là cảnh sát trở nên đa nghi cực kỳ. Và trong lúc truy tầm dấu vết một kẻ làm loạn, họ rất có thể khám phá ra một cựu tù khổ sai. Jean Valjean quyết định rời nước Pháp, ông muốn lên đường trước 8 ngày. Ông cũng biết rằng Thénardier cuối cùng đã trốn ra khỏi La Fox. Thénardier, kẻ thù của ông. Hơn nữa, một sự kiện không thể giải thích được vừa đập vào mắt ông, càng khiến ông thêm cảnh giác. Một buổi sáng, ông dậy sớm và tình cờ dạo bước trong vườn trước khi những cánh cửa của phòng cô xếp mở. Bất chợt, ông trông thấy dòng chữ khắc trên bức thành 16 đường Verri. Sự việc mới xảy ra, nhưng những vết khắc màu trắng trong lớp hồ đen, đây là cái gì? Một địa chỉ, một mật hiệu cho những người khác, một lời cảnh cáo dành cho ông. Trong mọi trường hợp, điều hiển nhiên là khu vườn đã bị xâm phạm và những con người lạ mặt đã vào đây. Nghĩ ngợi mông lung, ông còn bước thêm mấy bước trong vườn và đến bên hàng rào song sắt. Một tờ giấy được cuộn tròn nơi đó. Ông mở tờ giấy ra và đọc mấy từ này: hãy dọn đi nơi khác. Ông ngước mắt về phía hàng rào song sắt. Một bóng người đang lẫn trốn, trông lớn hơn một đứa bé, nhỏ hơn một người lớn, mặc một áo blues và một chiếc quần dài bằng nhung bông màu bụi. Jean Valjean trở vào nhà lo lắng khôn xiết. Vào buổi chiều, khi Marius bước vào khu vườn ở đường Blume, khi trời sập tối, chàng tưởng đâu mình đã phát điên. Cô xét không có mặt nơi quen thuộc, trên cái ghế dài phủ đầy rêu. Những cánh cửa bảng đóng kín và không một tia sáng nào xuyên qua các khe hở. Marius gõ các cửa bảng, gõ cửa chính. Cô xét, chàng gọi một cách tuyệt vọng, cô xét. Không ai lên tiếng trả lời, chàng trai ngồi phịch xuống bậc thềm. Một quyết định tàn khốc nảy ra trong lòng chàng. Bởi cô xét đã bỏ đi, bởi hạnh phúc đã kết thúc, chàng chỉ còn cách là chết thôi. Bỗng đầu chàng nghe một giọng nói dường như xuất phát từ con đường và đang thét lên qua những hàng cây. Ngài Marius, có phải ngài đấy không? Các bạn ngài đang đợi ngài tại vật chứng ngại ở đường Saint-Véry. Marius chạy tới hàng rào song sắt, giọng không xa lạ, nó giống giọng nói khàn và gắt của Eponine. Tức thì chàng bước ra ngoài và trông thấy một bóng dáng trai trẻ đang chạy và mất hút trong hoàng hôn. Một vật chứng ngại, Marius nghĩ. Đúng rồi, đang có loạn ở Paris. Và sáng nay tại phòng Courfeyrac, Enjolras, Feuilly và Kubefre đã tranh luận nhau sôi nổi. Kubefre đã hỏi mình, bạn đi dự lễ mai táng của tướng Lamarque không? Mình đang hạnh phúc, mình chẳng nghe gì. Một vật chướng ngại, cái chết kia thì cũng như cái chết khác thôi. Marius chạy về phòng, cho vào túi hai khẩu súng mà Javert đã trao cho chàng trong cuộc mai phục mà chàng vẫn còn giữ. Và rồi chàng đi về đường Saint-Véry. Trong lúc bước đi, chàng gặp những nhóm người mà mỗi chuyện trao đổi giúp chàng biết qua những biến cố trong ngày. Cái chết của tướng Lamarque, một trong những viên tướng dũng cảm nhất của đế chế, trở thành một trong những nhà hùng biện vĩ đại nhất trong cánh tả thời Dương Chính Trùng Hưng, đã gây xúc động sâu sắc trong nhân dân. Lễ mai táng trọng thể của ông kéo theo một số đông đảo quần chúng náo động khác thường. Nhiều chuyện bất ngờ đã xảy ra. Quần công Phi Rem, mũ trên đầu, đang từ bao lân của mình nhìn đám tang đi qua, đã nhận một trận mưa đá. Một sĩ quan của đoàn 12 khinh binh đã hô to, tôi là người Cộng Hòa. Một thầy đội trong thành phố đã bị thương vì một nhát gươm tại cửa Saint-Martin. Hai tiếng đồng hồ sau, những phát súng đầu tiên được bắn đi, loạt súng của quân đội, những trận ném đá của đoàn người biểu tình đã tạo thành một cơn bão, tiếng đồn chiến tranh nổ lan ra khắp Paris. Nhiều người đàn ông hò hét tiến lên, đập phá đèn đường, tháo gỡ xe cộ, dỡ đá lát đường, xô vỡ những ngôi nhà, lăn những thùng tono tạo nên những vật chướng ngại. Trong không đầy một tiếng đồng hồ, sinh viên và thợ thuyền đã dựng lên 27 vật chướng ngại chỉ riêng trong khu phố Han. Cuộc nổi loạn mỗi lúc một dữ dội lạ thường. Vào lúc 5 giờ chiều, những người nổi dậy đã làm chủ tình hình 1/3 thành phố Paris. Về mọi mặt, cuộc chiến đấu đã nổ ra mãnh liệt. Quần chúng xông vào cướp phá các cửa hàng vũ khí và đáp trả những phát súng. Những vệ binh quốc gia, những đoàn quân từ vùng ngoại ô hối hả đổ về. Những khẩu súng đại bác từ Vincennes kéo xuống. Người ta dựng vật chướng ngại trong nhà. Những người dũng cảm từ vũ trang, những kẻ hèn nhát tìm đường lẫn trốn. Những đội tuần tiễu lục soát khách đi đường và bắt giữ những kẻ tình nghi. Từng chập cho đến đêm, Paris chìm đắm trong khói lửa đấu tranh. Trẻ con cũng vào trận, nhập vào đoàn người nổi dậy do ngài Enjolras, Combeferre, Courfeyrac, tất cả những người bạn của hội ABC. Có một cậu bé 12 tuổi, ốm yếu, ăn mặc rách rưới, nhưng có đôi mắt sáng quắc và luôn tươi cười. Cậu hô trên đầu cậu một khẩu súng lục không có cò mà cậu đã mượn tạm của một cửa hiệu đồ cổ. Chúng ta đi đâu đây? Cậu bé hỏi. Chẳng biết. Vậy thì tôi cũng đi. Người ta gọi tôi là Gavroche. Và cậu bước lên phía trước đoàn người, đồng thời cất vang tiếng hát. Trăng đã xuất hiện. Bao giờ chúng ta vào rừng? Salo hỏi Charlotte. Vừa hát vừa reo hò, đoàn người đã tới đường Saint-Denis, gần đường Saint-Véry. Con đường này ngắn, càng lúc càng thu hẹp. Nó đưa tới hai con đường nhỏ chật hẹp, đường Mondétour, mà một đầu tiếp nối với đường Brescher và đường kia là đường Petit Truanderie. Những mặt tiền nhà của khu phố này đều ít bị trúng đạn và được chống đỡ bằng những tấm đà. Ở cuối đường Saint-Véry, một ngôi nhà hai tầng tạo thành một cái mũ. Đó là một quán rượu của bà Hucheloup, có tên gọi là quán trái nho Corinth. Một vài người trong số những người bạn của hội ABC thường họp tại đó. Đó là Gratier, Lesque và Joly. Và vào cái ngày mùa xuân ấy, họ có mặt tại đó, ngồi vào bàn trước những chai rượu vang dùng Sureme mà Gratier uống ngon lành. Bỗng đầu qua cửa sổ mở toang, họ trông thấy một cảnh hỗn loạn, những bước chân rầm rập, những tiếng thét tiến lên. Jolie ghé mắt nhìn, ở đầu đường Saint-Véry, Enjolras và những người nổi dậy của anh đang vừa đi qua vừa dương cao khí giới. Enjolras, Courfeyrac, Jolie kêu lên. Các anh đi đâu đấy? Dựng một chướng ngại vật, Courfeyrac đáp. Nào, chỗ này tốt đấy, hãy dựng vật chướng ngại tại đây đi. Đúng thế, Courfeyrac nói. Anh ta ra hiệu và cả nhóm người đổ xô vào đường Saint-Véry. Với sự đột nhập đó, cả con đường chìm đắm trong kinh hoàng. Khách đi đường vội vã tìm nơi lẩn tránh. Cửa, cửa lá sách, cửa bảng, mọi kích cỡ đều đóng kín từ tầng trệt đến mái nhà. Một bà lão phát khiếp buộc chặt một tấm nệm trước cửa sổ của mình để làm yếu đi loạt đạn súng quả mai. Chỉ trong vài phút, 20 thanh sắt đã được tháo ra từ mặt tiền quán rượu. 10 thước đá lát đã được cậy lên. Gavroche và Bahorel đã chặn một chiếc xe ngựa chở ba cái thùng lớn chứa đầy vôi. Họ lật nhào nó xuống đặt dưới những chồng đá lát. Enjolras đỡ cánh cửa sập của hầm rượu và tất cả những thùng rượu rỗng của bà hóa Hucheloup đều được mang ra đặt trên những thùng vôi. Và người ta chống đỡ bằng hai đống đá cuội không biết lấy ở đâu ra. Trong nháy mắt, một nửa con đường được ngăn chặn bằng một thành lũy cao hơn đầu người. Một chiếc xe khách có hai con ngựa trắng đang chạy qua ở đầu đường. Julie chạy tới dừng người đánh xe, buộc hành khách xuống xe, đuổi người đánh xe đi rồi trở lại dắt theo xe lẫn ngựa. Một chập sau, hai con ngựa được tháo khỏi xe, bước đi lang thang trên đường Mondétour. Và chiếc xe nằm nghiêng bổ sung cho cái rào chắn ngang đường. Nhiều người mới gia nhập kéo tới, nhiều công nhân mang đến những hộp thuốc súng dưới lớp áo blues của họ và những khẩu súng trường, bởi trên đường họ đã mượn cả gói tại một cửa hiệu bán vũ khí. Enjolras, Combeferre và Courfeyrac điều khiển những công việc phòng thủ. Họ cũng điều động việc dựng lên cùng lúc hai vật chướng ngại. Cả hai tự vào nhà Corinne và vuông góc với nhau. Mọi người đều hối hả giúp đỡ nhau trong công việc. Họ nói với nhau về những cơ may có thể. Phải đứng vững đến 3 giờ sáng, một người nói. Chúng ta sẽ có nhiều quân đến cứu viện, dường như cả một trung đoàn đã giơ súng đầu hàng, cả Paris sẽ nổi dậy. Họ không biết tên nhau, nhưng họ thân thiết với nhau như anh em. Những tình cảnh nguy hiểm, đẹp ở chỗ, chúng đưa ra ánh sáng tình huynh đệ của con người. Bà Hucheloup và những người giúp việc của bà đã vượt qua nỗi kinh hoàng của họ để biến mớ vẽ cũ rách thành vải băng vết thương. Một người đàn ông cao lớn mà Courfeyrac, Combeferre và Enjolras chú ý lúc ông ta trà trộn vào đoàn người nơi góc đường Pilates. Đang tiếp tay một cách đắc lực trong việc dựng lên một vật chướng ngại nhỏ. Người ta thấy không nên lập vật chướng ngại tại khúc đường Mondétour trở ra khu Hall bằng đường Brescia để giữ liên lạc với thế giới bên ngoài. Tất cả công việc đó diễn ra êm xuôi trong khoảng thời gian không đầy nửa tiếng đồng hồ. Và nhóm người gan dạ không thấy xuất hiện một chiếc mũ gắn lông hay một lưỡi lê nào. Một lá cờ đỏ được giương lên trên một cái gọng của chiếc xe chở khách. Enjolras phân phát đạn. Có khoảng 30 người được vũ trang. Mỗi người nhận được 40 viên. Một vài người chế những viên đạn khác bằng thuốc súng và vỏ đạn nấu chảy. Còn cái thùng tròn thì đặt trên một cái bàn biệt lập ở gần cửa. Người ta để dành nó. Tiếp đến khi vật chứng ngay đã dựng xong, những điểm gác đã được chỉ định, những người gác đã được cắt đặt. Mọi người vừa bình tĩnh chờ đợi vừa ca hát. Bất chợt Enjolras nghe có ai đó dùng khuỷu tay đẩy mình. Đó là Gavroche đang đứng bên anh, đôi mắt sáng quắc trên khuôn mặt chồm đèn của cậu. Cậu chỉ vào người đàn ông cao lớn nơi đường Billet. Anh thấy tên to lớn kia không? Cậu nói. Đó là một tên mật thám. Hai tuần trước, ông ta đã véo dài tôi và nhấc tôi khỏi cái gờ của tòa Port Royal, nơi tôi đang hóng gió. Enjolras dội dàng, dời bước khỏi cậu bé và đi tìm bốn anh công nhân bốc xếp dai ưu thịt bắp, rồi cùng nhau đến trước ông ta. Ông là ai? Anh hỏi ông ta. Nghe câu hỏi này, người đàn ông nhảy nhổm, rồi đáp với một vẻ trầm trọng đầy ngạo mạn. Tôi đang xem có chuyện gì. Nào đúng thế, tôi là viên chức chính quyền. Ông tên gì? Javert. Enjolras ra hiệu cho bốn anh công nhân bốc xếp. Trong nháy mắt, Javert bị quật ngã, trói gô và lục soát. Người ta tìm thấy trong người ông ta ngoài cái đồng hồ quả quýt, mấy đồng tiền vàng, thẻ thanh tra của ông ta, còn có một tờ giấy với những dòng chữ do ông cảnh sát trưởng tự tay viết. Ngay khi sứ mạng hoàn tất, thanh tra Javert bằng một sự kiểm tra đặc biệt phải nắm chắc xem có đúng là bọn xấu đã có những cuộc điều động bên hữu ngạn sông Sen gần cầu Ena không. Việc lục soát kết thúc, người ta cột Javert vào một cái cột giữa phòng dưới của quán rượu. Ông sẽ bị bắn trước khi vật chướng ngại bị chiếm, Enjolras nói với ông ta. Tại sao không ngay bây giờ? Javert hỏi với một vẻ bình thản gan lì. Chúng tôi đang chuẩn bị thuốc súng. Enjolras vừa dứt lời thì Gavroche kêu lên. Một khẩu súng, bọn chúng đây rồi. Anh nhìn lên phía vật chướng ngại và thấy những chiếc mũ và những lưỡi lê thấp thoáng trong bóng tối. Mỗi người đều dài vị trí chiến đấu của mình. 43 người nổi dậy dưới quyền chỉ huy của Enjolras, Courfeyrac và Combeferre quỳ xuống sau vật chướng ngại lớn. 6 người dưới quyền chỉ huy của Foyle. Súng trường trong tư thế sẵn sàng đã đến các cửa sổ tầng 2 nhà Corinne.
Ai?
Một giọng nói nơi đầu đường thét lên.
Cách mạng Pháp.
Enjolras đáp lại giọng rung gian. Bắn! Giọng nói lại thét. Một tiếng nổ kinh hồn vang dậy trên vật chướng ngại. Những viên đạn gây thương tích cho nhiều người. Điều hiển nhiên sau cuộc tấn công dữ dội này là người ta phải đương đầu với cả một trung đoàn. Bắn! Đến lượt Enjolras hét lên. Và những tiếng kêu la đau đớn xuất phát từ những kẻ tấn công dây hãm cho thấy đoàn người bảo vệ vật chướng ngại là những tay súng cừu khôi. Tiếng súng gia tăng dồn dập từ hai phía, tất cả những nỗ lực của cuộc tấn công đều tập trung vào một đầu của vật chướng ngại. Những người nổi dậy lầm lẫn khi tập trung tất cả vào điểm này, bởi đó là một đòn nhử của đối phương. Một tiếng thét của Gavroche giúp họ sáng mắt như điều đó. Hãy coi chừng, chúng đang leo lên xe chở khách. Người ta trông thấy trên chiếc xe bị lật nhào, những lưỡi lê lấp lánh. Một giây sau, vật chướng ngại đã bị chiếm. Bahorin xông vào một tên vệ binh thành phố thứ nhất đang bước qua chiếc xe chở khách. Tên thứ nhì giết Bahorin bằng một phát lưỡi lê. Một tên khác quật ngã Kuyfarak, tên to con nhất. Một thứ người khổng lồ giơ cao lưỡi lê trước Gavroche. Nhưng trước khi lưỡi lê chạm tới cậu bé, tên vệ binh thành phố đã ngã nhào vì trúng phải một viên đạn nơi trán. Một viên đạn thứ nhì ghim vào giữa ngực tên vệ binh khác đang xông vào Kuyfarak và ném hắn xuống đường. Đó là Marius vừa xông vào chướng ngại vật. Chàng không còn vũ khí, chàng đã ném hai khẩu súng sáo hết đạn của mình. Bây giờ chàng thấy thùng thuốc súng nơi phòng dưới, ở gần cửa. Trong lúc chàng đang hoảnh nhìn về phía đó, một tên lính đang dương lên quá nửa người trên vật chướng ngại, nhắm bắn chàng. Nhưng trong lúc tên lính đang nhắm vào chàng, một bàn tay đặt vào họng súng và bịt nó lại. Đó là một người đang lao tới, một công nhân trẻ tuổi, mặc quần nhung. Viên đạn bắn đi xuyên qua bàn tay và có thể xuyên qua người thợ bởi anh ngã nhào, nhưng viên đạn không trúng Marius. Những người nổi dậy kinh ngạc nhưng không khiếp sợ, họ tập hợp vây quanh Enjolras và dựa lưng vào các ngôi nhà ở trong cùng, đối diện với những hàng lính và vệ binh đang vây quanh vật chướng ngại. Từ hai phía mọi người đều trong tư thế sẵn sàng xả súng bắn. Bỗng đâu người ta nghe một giọng nói thét vang. Hãy biến đi hoặc tôi cho nổ vật chướng ngại. Marius mang thùng thuốc súng đến dưới chân vật chướng ngại và dùng chân tháo đáy nó. Tiếp theo, tay cầm đuốc, khuôn mặt đầy tự hào và quyết liệt, chàng đã hét lên câu nói ghê rợn đó. Nhưng trên vật chướng ngại đó không còn một bóng người nào. Bỏ lại đồng bọn chết và bị thương, những người tấn công tháo chạy về phía cuối đường và lại biến mất trong bóng đêm. Vật chướng ngại đã được giải tỏa. Không có anh, bọn này đã chết. Enjolras nói, từ đây chính anh là thủ lĩnh. Người ta đặt những tấm nệm trong phòng dưới cho những người bị thương. Những người này được băng bó bởi ba thành viên của lực lượng nổi dậy vốn là sinh viên y khoa. Bây giờ một cơn xúc động đau thương đến làm cho niềm vui của vật chướng ngại được giải tỏa, rơi vào ảm đạm. Jean Prouvaire đã bị bắt làm tù binh. Hãy lắng nghe xem, Enjolras vừa nói vừa đặt bàn tay lên cánh tay của Combeferre. Ở đầu đường có một tiếng lách cách của vũ khí đầy ý nghĩa. Hoan hô nước Pháp, hoan hô tương lai! Giọng nói của Prouvaire vang lên. Chúng đã giết anh ấy, Enjolras kêu lên và nhìn Javert. Anh nói, bạn ông vừa mới bắn ông đấy. Trong lúc đó Marius quan sát con đường nhỏ Mondétour, vật chướng ngại nho nhỏ người ta dựng lên nơi đó đã trở nên vắng tanh và chỉ có ngọn đèn chai leo lét. Chàng trai dậm bước rút lui thì chợt nghe có ai đó gọi tên mình một cách yếu ớt. Chàng nhìn mọi phía mà không thấy gì, rồi chàng đưa mắt nhìn xuống. Một hình dạng đang bò trong tối. Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn giúp chàng nhận ra một cái áo blues, một cái quần nhum rách, đôi bàn chân trần. Ngài Marius, giọng nói yếu ớt lại thốt lên. Ngài không nhận ra Eponine sao? Cô làm gì đấy cô bé? Marius kêu lên trong cơn xúc động. Cô có bị thương không? Cô hãy đợi chút, tôi sẽ mang cô vào phòng, người ta sẽ săn sóc cô. Ôi, bàn tay cô có một cái lỗ và máu nữa, tội nghiệp cô bé. Nhưng cô hãy yên tâm, người ta không chết vì một bàn tay thủng lỗ đâu. Viên đạn đã xuyên qua bàn tay tôi. Eponine thì thầm, nhưng nó lại ra lưng. Đưa tôi đi khỏi chỗ này chỉ vô ích thôi. Tôi muốn nói với anh hãy ngồi gần tôi trên tảng đá này. Chàng y lời, cô tựa đầu lên hai đầu gối của chàng. Ồ, đỡ quá, cô nói. Tôi không còn đau đớn nữa, nhưng tôi muốn nói với anh điều này. Các anh thua rồi, không ai rời khỏi vật chướng ngại này được. Tôi tin như thế. Nhưng mới đây, khi trông thấy khẩu súng kia nhắm vào anh, tôi đã lao tới. Tôi muốn chết trước anh. Tôi rất hạnh phúc ngày Marius. Mọi người rồi sẽ chết. Anh hãy nghe đây. Tôi tức giận vì anh vào khu giường đó. Thế mà chính tôi lại là người chỉ nhà cho anh. Tôi ngốc thật. Nhưng tôi có một lá thư cho anh đây. Đúng, một lá thư mà cô nương đã trao cho tôi, nhờ tôi mang ra bưu điện gửi. Tôi không muốn anh nhận lá thư này. Nhưng để làm gì khi anh cũng chết? Hãy cầm lấy lá thư. Lá thư đây. Bây giờ anh hãy hứa với tôi. Sẽ hôn tôi, lên trán tôi khi tôi chết. Tôi sẽ cảm nhận điều đó. Cô để lại đầu cô rơi trên hai đầu gối của Marius. Cô gượng mỉm cười và hắt hơi thở cuối cùng. Marius cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán tái xanh đó, nơi lấp lánh một giọt mồ hôi giá lạnh. Rồi chàng nhẹ nhàng đặt cô bé đáng thương xuống đất và trở vào phòng dưới quán rượu. Chàng đến bên một ngọn nến, đốt dấu niêm của lá thư làm bỏng mấy ngón tay của chàng và đọc. Anh yêu, tiếc thay, cha em không muốn lên đường ngay. Tối nay cha con em ở lại đường Home Ame số 7. Trong 8 ngày nữa cha con em sẽ đến anh. Cô xét. Marius hôn khắp lá thư của người con gái. Trong giây phút, chàng nảy ra ý nghĩ rằng mình không nên chết nữa. Rồi chàng nghĩ, nàng lên đường, mình thì nghèo, chẳng có gì thay đổi trong định mệnh cả. Chàng xé một tờ giấy từ quyển sổ tay và viết mấy dòng này bằng bút chì. Hôn lễ của chúng ta là điều không thể thực hiện được. Anh không có tài sản và em cũng không. Anh đã chạy đến em nhưng không gặp em. Em còn nhớ điều anh đã nói với em. Anh vẫn giữ lời. Anh đang chết, anh yêu em. Khi em đọc mấy dòng này, linh hồn anh sẽ ở bên em và mỉm cười với em. Không có gì để niêm phong bức thư, chàng đành xếp nó làm tư và ghi địa chỉ lên đó. Tiếp đến, sau giây phút nghỉ ngợi, chàng viết lên trang đầu quyển sổ tay của mình mấy dòng này. Tôi tên là Marius Pommerci. Hãy đưa xác tôi tới ông ngoại tôi, ngài Gilles Normand, ở đường Fin du Caver số 6. Chàng gọi Gavroche. Em có muốn giúp tôi không? Chàng hỏi cậu. Đương nhiên, không có anh em đã chết lâu rồi. Vậy thì em hãy cầm thư này. Em hãy rời khỏi vật chướng ngại, và sáng ngày mai em sẽ mang nó tới địa chỉ. Được rồi, nhưng trong lúc đó chúng ta sẽ chiếm vật chướng ngại và em sẽ không có mặt. Vật chướng ngại sẽ chỉ bị tấn công vào hừng đông. Marius vừa nói vừa nhìn cô bé dũng cảm, vẻ cảm động. Vậy thì tốt, Gavroche nói. Anh hãy đưa thư cho em. Cậu vừa nghĩ rằng bây giờ mới nửa đêm, rằng đường Home Ame cách đây không xa, và khi mang thư đi ngay, cậu sẽ trở về kịp lúc để tham gia những trận đánh sau cùng.